Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, mùng 6 tháng 11 năm 2004, chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 sáng của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tức tôn giáo, sau đó bài thời sự nói về giáo hội và chính quyền thế tục tại Pháp. Kế đó là các đề mục đọc sách, chuyện tử tế, noi gương mẹ Maria và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Mai Hương phụ trách.
Tin Vatican. Tòa Thánh kêu gọi các tín hữu ân giáo dấn thân tích cực hơn cho trẻ em nghèo. Trong những lời chúc mừng gửi đến các tín hữu ân giáo tại Ấn Độ, nhân dịp họ chuẩn bị mừng lễ Diwali, bắt đầu từ ngày 12 tháng 11 tới đây, Đức cha Michael Fitzgerald, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đặc trách về đối thoại liên tôn, đã đề nghị nên có những dự án hợp tác cụ thể giữa người ân giáo và công giáo để giúp các trẻ em nghèo. Theo Đức Tổng giám mục Fitzgerald, hai cộng đồng ân giáo và công giáo cần phải chú ý đến những tệ nạn trong xã hội mà trẻ em đang phải gánh chịu, như lao động cưỡng bách, gia đình đổ vỡ, buôn bán cơ phận con người và chính con người, lạm dụng tình dục, mại dâm cưỡng bách, nạn dịch AIDS, buôn bán ma túy, vân vân. Diwali, hay còn gọi là lễ hội ánh sáng, là một trong những lễ quan trọng và cổ xưa nhất trong truyền thống ân giáo. Lễ này cử hành chiến thắng của ánh sáng trên tối tăm và thiện trên ác. Tin Roma. Văn phòng đặc trách về gia đình của Hội đồng Giám mục Ý đưa ra một thay đổi. Theo đó, các cô dâu và chú rể làm phép cưới trong nhà thờ công giáo không còn cam kết lấy nhau như vợ chồng nữa, mà chỉ đón nhận nhau mà thôi. Sự thay đổi về từ ngữ này muốn nhấn mạnh rằng người khác là một món quà, chứ không phải là một thứ mà người ta lấy theo ý mình. Cha Sergio Nicoli, giám đốc văn phòng đặc trách về gia đình của Hội đồng Giám mục Ý cho biết, sự thay đổi trên đây sẽ có hiệu lực kể từ Chủ nhật mùa vọng năm nay, tức ngày 28 tháng 11 tới. Cha Nicoli giải thích rằng, có những thay đổi là kết quả của suy tư thần học, nhưng cũng có những thay đổi là đòi hỏi của thời đại. Hầu hết người Ý đều được rửa tội, nhưng rất ít người tham dự thánh lễ Chủ nhật. Tin Vatican. Đức Thánh Cha lên án cuộc bạo động phi lý tại Iraq và cổ võ thiết lập nền dân chủ tại đây. Trong cuộc tiếp kiến dành cho Thủ tướng Ayad Alawi hôm thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi tôn trọng các nhóm tôn giáo thiểu số tại Iraq, nhất là các tín hữu Kitô. Ngỏ lời với Thủ tướng Iraq và phái đoàn, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài rất hân hạnh được tiếp đón phái đoàn đến viếng thăm Tòa Thánh và bảo đảm với họ rằng Ngài luôn gần gũi với nhân dân Iraq. Ngài cho biết luôn cầu nguyện cho các nạn nhân của khủng bố và gia đình họ, cũng như tất cả những ai quảng đại hoạt động cho công cuộc tái thiết xứ sở. Đức Thánh Cha tin tưởng rằng cộng đồng tín hữu Kitô vốn đã có mặt tại Iraq từ thời các thánh tông đồ sẽ đóng góp vào việc củng cố nền dân chủ và xây dựng một tương lai hòa bình trong vùng. Tiếp theo cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha, phái đoàn do Thủ tướng Iraq cầm đầu cũng đã gặp gỡ với Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Đức Tổng giám mục Giovanni Lajolo, đặc trách về ngoại giao của Tòa Thánh. Theo một tuyên ngôn được phát ngôn viên của Tòa Thánh là tiến sĩ Navarro Vance công bố sau đó, nội dung của các cuộc gặp gỡ xoay quanh những khía cạnh khác nhau trong tình hình tại Iraq, cũng như công cuộc bình định và hòa giải tại đây. Phát ngôn viên của Tòa Thánh cũng nhấn mạnh rằng, Thủ tướng Iraq than phiền về những cuộc tấn công nhắm vào các nhà thờ Kitô và cam kết với Đức Thánh Cha rằng chính phủ của ông cương quyết sẽ tái thiết. Trong một cuộc họp báo sau đó, Thủ tướng Iraq kêu gọi những chính phủ nào không can dự vào cuộc xung đột hãy góp phần tái thiết Iraq. Thủ tướng Ayad Alawi là một người Hồi giáo thuộc hệ phái Shiite, sinh năm 1945. Ông được bổ nhiệm làm thủ tướng của chính phủ lâm thời ngày 28 tháng 6 vừa qua. Là một bác sĩ chuyên khoa về thần kinh và là một nhà kinh doanh, ông đã từng sống lưu vong dưới thời Saddam Hussein. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các dòng tu do chân phước Luigi Guanella sáng lập hãy nâng đỡ các bệnh nhân trong thời kỳ cuối cùng. Trong buổi tiếp kiến dành cho đại diện của các dòng tu do Chân Phước Guanella sáng lập, Đức Thánh Cha nhắc lại lời mà Chân Phước thường nói: điều thiện cần phải được làm một cách tốt đẹp. Hiện các tu sĩ sống theo tinh thần của đấng sáng lập đang mừng kỷ niệm 100 năm có mặt tại Roma. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, để trao ban tình thương cho anh chị em của mình, cần phải tìm kiếm tình thương ấy trong lò lửa của tình yêu Thiên Chúa, qua sự tiếp xúc thường xuyên với Chúa Kitô trong kinh nguyện. Sau 89 năm, nay hài cốt của Chân Phước Guanella đã trở về Roma vào ngày 16 tháng 10 vừa qua. Nhắc đến sự hiện diện của hài cốt của vị linh mục thánh thiện này, Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài hy vọng các di tích thánh này sẽ cổ võ con cái Ngài noi gương các nhân đức của Ngài và sống thánh thiện hơn. Chân Phước Luigi Guanella sinh tại Ý năm 1842, Ngài thụ phong linh mục năm 1886. Trong hoạt động mục vụ của Ngài, Chân Phước thường liên lạc với Thánh Don Bosco mà Ngài đã gặp gỡ và sống với tại Torino. Năm 1881, Chân Phước đã thành lập hai dòng tu là các tôi tớ bác ái và các nữ tử Đức Mẹ Quan Phòng. Hiện nay, hai hội dòng này đang hoạt động tại Mỹ Châu, Á Châu và Phi Châu. Tin Moscow. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Nga nói rằng, Thượng Hội đồng các Đức Giám Mục Chính Thống Nga mang lại nhiều hứa hẹn cho các quan hệ đại kết. Nhận định về Thượng Hội đồng diễn ra hôm 8 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng Giám Mục Antonio Menini, Sứ Thần Tòa Thánh tại Liên bang Nga, cho biết, các Đức Giám Mục Chính Thống Nga đã bàn về những vấn đề như quan hệ với Giáo hội Công giáo và việc giảng dạy tôn giáo trong trường học. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho một tờ báo Công giáo tại Ý, Đức Sứ Thần Tòa Thánh xác nhận rằng, trong các tài liệu chính của hội nghị, Giáo hội Công giáo được đề cập đến với rất nhiều thiện cảm. Đức cha Menini nói như sau. Theo thiện ý tôi, không có gì để nghi ngờ rằng hàng giáo phẩm của Giáo hội Nga, cả Đức Thượng Phụ lẫn các thành viên của Thượng Hội đồng, đều bày tỏ một nỗi buồn tương tự như Đức Thánh Cha và các tín hữu Công giáo về sự xuống cấp của các mối quan hệ giữa các giáo hội chúng ta, vốn đã xảy ra trong thập niên trước. Theo Đức Sứ Thần, cả trong Thượng Hội đồng cũng như thời gian trước đó, Giáo hội Chính thống Nga đã nhiều lần nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tiếp tục cải thiện các mối quan hệ giữa hai giáo hội, đẩy mạnh cuộc đối thoại và gia tăng sự hợp tác. Đức Sứ Thần cho biết, để cải thiện các mối quan hệ giữa người Công giáo và các tín hữu Chính thống Nga, một ủy ban hỗn hợp đã được thành lập với sự tham dự của các đại diện các giáo hội địa phương và một quan sát viên của Tòa Thánh. Tin Islamabad. Các tín hữu Công giáo, Tin Lành và các quan sát viên về luật pháp tại Pakistan nói rằng, những thay đổi mới đây về luật chống phạm thượng tại đây là không thích đáng và vô ích. Ngày 26 tháng 10 vừa qua, Quốc hội Pakistan đã thông qua những tu chính nhằm giới hạn những lạm dụng của luật chống phạm thượng này. Nhưng theo hãng tin Á Châu, nhiều người lại yêu cầu phải dẹp bỏ hẳn chính luật này. Theo luật chống phạm thượng ban hành năm 1986, tất cả những ai phạm tội phỉ báng kinh thánh Koran phải bị giam tù. Còn những ai dùng lời nói, chữ viết, điệu bộ hay những biểu lộ thấy được, trực tiếp hay gián tiếp, nhằm phỉ báng danh thánh của đấng tiên tri Mahomet đều phải bị xử tử. Luật này lại cho phép bất kỳ người công dân nào cũng được quyền tố cáo người phạm luật bằng mọi cách, kể cả bằng miệng. Một cách thi hành luật như thế dĩ nhiên mở ngõ cho các vụ trả thù cá nhân. Các nhóm tranh đấu của Hồi giáo lợi dụng luật này để bắt hại các tín hữu Kitô hay bất kỳ ai không đồng quan điểm với họ. Kể từ khi luật này có hiệu lực, đã có hàng chục tín hữu Kitô bị giết chết vì tội gọi là mạ lị Hồi giáo. Theo thống kê của Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan, kể từ năm 1987 đến nay, đã có khoảng 560 người bị chính thức tố cáo phạm thượng. Đức cha Laurence Sandana, giám mục giáo phận Lahore, kiêm chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan, đã nói với hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo rằng, có trên 80 tín hữu Kitô bị giam tù vì bị tố cáo phạm thượng. Đây quả là một con số đáng kể, bởi vì dân số Kitô giáo chỉ chiếm 1% trong tổng số dân. Dân số Pakistan hiện nay là 143 triệu người, 75% theo Hồi giáo Sunni, 20% theo hệ phái Shiite, Công giáo chiếm khoảng 1 triệu 200 ngàn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự nói về giáo hội và chính quyền thế tục tại Pháp, cũng do Mai Hương trình bày.
Các đức giám mục Pháp đang tham dự đại hội thường niên diễn ra tại Lộ Đức. Sự tách biệt giữa nhà nước và tôn giáo là một trong những vấn đề nổi cộm trong đại hội lần này. Năm vừa qua, Bộ trưởng Nội vụ kiêm Tôn giáo là ông Nicolas Sarkozy đã đến gặp gỡ với các đức giám mục Pháp. Sự hiện diện của ông trong đại hội các đức giám mục nói lên chỗ đứng quan trọng của giáo hội Pháp trong xã hội. Tuy nhiên, hồi tuần qua, ông Sarkozy đã cho xuất bản một cuốn sách, trong đó ông khơi dậy một cuộc tranh luận tưởng đã chấm dứt từ lâu. Đó là cuộc tranh luận về luật tách biệt giữa giáo hội và nhà nước, được ban hành hồi năm 1905. Nhưng hôm thứ Ba vừa qua, người kế vị của ông là Dominique de Villepin thì lại long trọng khẳng định tại Quốc hội rằng luật 1905 này là một nguyên tắc bất khả xâm phạm. Như vậy, muốn hay không, 100 năm sau khi được ban hành, luật này hiện đang bị tranh cãi. Về phần các đức giám mục Pháp, trong đại hội thường niên hồi năm ngoái, các ngài cũng nhắc lại lá thư chung gửi cho dân Chúa tại Pháp cách đây đúng 10 năm. Trong lá thư này, các đức giám mục Pháp khẳng định rằng giáo hội không bao giờ đặt lại vấn đề về sự tách biệt giữa giáo hội và nhà nước. Tuy nhiên, mùa hè năm 2003, mối quan hệ giữa giáo hội và nhà nước xem ra không êm ả như người ta tưởng, nhất là khi nổ ra cuộc tranh cãi xung quanh việc mang khăn đội đầu của Hồi giáo trong các trường công lập. Những khó khăn trong việc hội nhập của Hồi giáo vào trong xã hội Pháp đã làm bùng dậy những phản ứng gay gắt của các dân biểu Pháp, mà đa số ủng hộ cho luật cấm các nữ sinh mang khăn đội đầu trong các trường công lập. Ngoài ra, cuộc tranh luận về vấn đề này cũng trở nên sôi nổi hơn khi, cùng với Đức Thánh Cha, các đức giám mục Pháp đề nghị nên ghi những cội rễ Kitô vào trong hiến pháp của Liên hiệp Âu Châu. Nhận thấy tầm quan trọng của cuộc tranh luận, Tổng thống Pháp Jacques Chirac đã phải cho thành lập một ủy ban về việc áp dụng nguyên tắc thế tục tại Cộng hòa Pháp. Nói tóm lại, cuộc tranh luận đã nổ ra và hiện đang âm ỉ trong xã hội Pháp. Về việc cấm các nữ sinh Hồi giáo mang khăn đội đầu trong các trường công, các đức giám mục Pháp đã bày tỏ lập trường dè dặt của các ngài, nhưng tiếng nói này đã không được lắng nghe. Luật đã được Quốc hội Pháp thông qua. Hai lần, Đức cha Jean-Pierre Ricoeur, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, đã gửi thư cho Tổng thống Pháp. Riêng trong lần thứ hai, cùng với các vị lãnh đạo của các giáo hội Kitô khác, các đức giám mục Pháp đã lấy làm tiếc là tiếng nói của các vị đã không được lắng nghe, và bày tỏ quan ngại rằng, rồi đây, vì thái độ thù nghịch của những người theo chủ nghĩa thế tục, muốn loại bỏ tôn giáo ra khỏi đời sống xã hội, tôn giáo rất có thể sẽ bị xem như chuyện riêng tư. Về phần mình, trong một bài phát biểu trên đài phát thanh France Inter, Đức Hồng Y Jean-Marie Lustiger nhắc nhở rằng, không nên lẫn lộn quy chế của các tôn giáo với việc duy trì trật tự công cộng. Lập trường của giáo hội Pháp trong vấn đề này vẫn luôn được sự hỗ trợ của Tòa Thánh. Thật thế, trong bài diễn văn thường niên đọc trước Ngoại giáo đoàn hồi tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha John Paul II đã tố cáo một thái độ có thể làm phương hại đến tự do tôn giáo tại một số nước Âu Châu. Tuy Đức Thánh Cha không công khai nhắc tên nước Pháp, ai cũng biết rằng Ngài nhắm thẳng vào nước này. Nhưng Tổng thống Pháp đã không quan tâm đến lời cảnh cáo của Đức Thánh Cha. Trong bài diễn văn đọc tại Ủy ban đặc trách về việc áp dụng nguyên tắc thế tục tại Pháp ngày 17 tháng 12 năm vừa qua, ông xem tính thế tục như là cột trụ của hiến pháp, là viên đá gốc của nền Cộng hòa, và trường học phải là cung thánh của nền Cộng hòa. Dĩ nhiên, sở dĩ Tổng thống Chirac có mạnh miệng như thế là bởi vì ông đã được sự hậu thuẫn hầu như tuyệt đối của các vị dân cử khi họ thông qua luật cấm mang khăn đội đầu trong các trường công lập. Đức Thánh Cha hiểu rõ bầu khí ấy, cũng như thấy khó xử của các đức giám mục Pháp. Dù vậy, trong chuyến viếng thăm giáo triều của các đức giám mục thuộc miền Tây Pháp, Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ nhắc lại rằng, tôn giáo không nên bị dồn vào trong lĩnh vực riêng tư, vì làm như thế là chối bỏ chiều kích tập thể của tôn giáo trong cuộc sống con người. Theo Đức Thánh Cha, hiểu một cách đúng đắn, tính thế tục đích thực của nhà nước không hề đồng nghĩa với chủ nghĩa thế tục. Thế tục đích thực không thể xóa bỏ các tín ngưỡng cá nhân và cộng đoàn của con người. Dù Đức Thánh Cha đã ám chỉ đến thái độ thù nghịch ấy của chính phủ Pháp đối với tôn giáo, Ngài vẫn được Tổng thống Pháp đón tiếp một cách chính thức tại Lộ Đức hồi tháng 8 vừa qua. Điều này chứng tỏ rằng, bên kia cuộc tranh luận, các mối quan hệ giữa vị nguyên thủ của nước Pháp và các vị lãnh đạo của giáo hội công giáo vẫn còn nồng hậu.
Vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tập sách Tình yêu không thể chết, tiểu sử Mạc Sanh Văn. Chúng ta đang theo dõi cuộc đời của Mạc Sanh Văn, giai đoạn tuổi thơ. Nhiều ước mơ lớn lao đã nảy sinh trong lòng Văn. Cậu bé muốn trở nên thánh. Mẹ Văn thật sự đánh giá cao việc này. Bà nói, tuy còn nhỏ, nhưng rất nhiều nghị lực, không chịu thua ai trong việc tập luyện làm điều tốt lành. Nó đòi tự mình làm lấy mọi việc, và xin làm tất cả như mọi người lớn trong gia đình. Nó chỉ chịu đi ngủ sau khi đã đọc kinh tối xong, và nó bắt tôi phải đánh thức nó trước buổi kinh mai. Lòng đạo đức của nó trội hẳn anh chị nó. Càng lớn lên, nó càng làm cho tôi hả dạ. Nhưng cả nhà không nghĩ như vậy, lại nhìn cậu bé như là pha trò. Một bữa nọ, vì muốn trêu ghẹo chị Lê, là người hay dùng biệt danh này nọ để đặt tên cho người khác, Văn nói, em là Thánh Du Xe. Chị Lê không vừa ý chút nào, còn cha Văn thì lắc đầu, cười và đặt cho cậu bé biệt danh mới là Thánh Trạng. Nhưng Văn vẫn tỏ ra rất quyết tâm. Cậu bé chụp lấy tất cả những gì có thể giúp cậu vươn lên, trở thành người lớn. Một hôm, cha Văn đọc cho cả nhà nghe hạnh Chân Phước Tịnh. Chân Phước đã trốn vào rừng để sống đời ẩn sĩ. Liền hôm sau, Văn đã bắt đầu tập sống khổ tu, ẩn mình, ăn ít. Nhưng đằng khác, Văn lấy làm khó chịu khi nghe nói đến hãm mình hành xác một cách khác thường. Bạn đọc nên nhớ điều này để khỏi bỡ ngỡ về sau. Thời kỳ ấy, hàng ngày Văn lần hạt và bắt đầu sống thân mật với Chúa Giêsu hài đồng. Cậu bé cảm thấy sự hiện diện thân mật của Thiên Thần hộ thủ mà cậu thích gọi là Anh Thiên Thần. Mẹ Văn thường để đến tính đúng giờ đúng khắc của cậu bé, nhất là các buổi kinh nguyện ở thánh đường. Điều lạ lùng, nó ham mê giỡn chơi đến bỏ cả bữa cơm, nhưng gần đến giờ tiếng chuông đầu tiên của nhà thờ đánh lên, tôi đã thấy nó chạy về, và tôi biết được là giờ viếng thánh thể đã gần đến. Thật ra, Văn có hiệu báo không thể sai lầm. Sau này, Văn đã cho biết như sau. Con đã xin mẹ Maria và thiên thần hộ thủ nhắc vợ cho con. Đầu năm 1932, Anna Maria Tế ra chào đời. Văn vui mừng tột độ. Sau này, Văn ghi lại như sau. Gần lên bốn, lúc ấy con mới được Chúa thương ban cho một em gái. Một nỗi vui mà con chưa biết lấy lời để tả. Thì đột nhiên, con lại phải đeo một mối sầu ly cách. Thật vậy, trong tình yêu thương quá độ, Văn đã dành em bé riêng cho mình. Khi em bé cần ngủ, Văn đánh thức em bé dậy, ép em ăn uống quá độ. Một hôm Văn la lớn, em bé là của em, của riêng em. Các điều đó cho chúng ta thấy, vấn đề tình cảm của Văn thật là quá đáng, thật lạ lùng. Cuối cùng, gia đình phải có biện pháp để cách ly, phải dùng mưu kế, làm cho Văn tin là em bé đang ở nhà bà cô. Sau này Văn kể lại như sau. Do những cái yêu mà người lớn cho là quá đáng, con bị gia đình kết án, đày đi ở nhà bà cô. Con bị đem đi bằng một kế rất khôn. Thường lệ, sáng nào sau khi đọc kinh sáng, con cũng được đưa vào buồng mẹ để thăm em bé. Nhưng sáng nay, con vào mà không thấy em bé đâu cả. Con vừa khóc vừa gọi mẹ inh ỏi, nhưng cũng chẳng thấy mẹ đâu. Lúc ấy, chị giúp việc không biết từ đâu chạy lại bảo, Văn khóc gì thế? Mẹ đem em đi sang nhà bà cô rồi. Thật sự, mẹ chỉ đem em bé xuống bà ngoại để dùng mưu bắt con sang nhà bà cô. Con thích quá, reo lên. Thế em cũng sang nhà bà cô. Chị mặc áo quần cho con xong đâu đấy, con định chạy theo. Nhưng kìa ở ngoài sân, người ta đã dọn sẵn cho con một đôi quan thúng. Một bên để ít thóc nếp, bên kia để trống cho con ngồi. Nhà đã thuê sẵn một bác nhà quê cục mịch gánh con đi. Trước khi cất gánh, bác ta theo mật lệnh của mẹ, nạt nộ con đủ điều, làm cho con khiếp vía, chẳng dám ho he. Con vừa sợ vừa tức mình. Đi theo con có bà cô và mấy người đàn bà khác ở quê bà. Mọi người yên lặng bước đi, thỉnh thoảng các bà cất tiếng đọc kinh, ngắm đàn thánh giá hoặc lần tràng hạt. Sang bên kia sông, chỉ còn thấy mỗi cái chòm tháp nhô hẳn lên khỏi lũy tre, rồi cũng từ từ biến mất. Con ngạc nhiên, vẫn không thấy em bé, nghĩ lại muốn khóc. Bác gánh dọa, ông lại quẳng xuống sông bây giờ. Rồi không biết sao, con ngủ. Đến lúc nghe chó sủa và tiếng ồn ào gọi, Văn, ba mẹ đem con sang. Con giật mình thì đến nhà bà cô rồi. Bà nói thế này thế kia rồi nháy mắt. Chẳng may, chính con lại hiểu cách nháy ấy hơn ai hết. Con hòa lên khóc và đòi về cho bằng được với em bé. Trong hơn một tuần lễ, bà cô và anh chị Văn đã tận tình giúp đỡ an ủi Văn. Thế rồi, Văn cũng quen dần. Một cuộc sống mới bắt đầu. Xa gia đình, Văn ít có dịp về thăm nhà. Ròng rã hai năm liền, cậu bé sống như bị lưu đày. Thật ra cậu được bà cô yêu thương đùm bọc, tận tình săn sóc, được cưng như trứng mỏng. Cuối cùng cậu mến phục và yêu quý bà cô, cũng như tình bà con, bầu bạn của các anh chị họ. Cậu rất ngưỡng mộ gia đình đạo hạnh này, hiện đang sống trong cảnh nghèo nàn khó khăn. Cuộc sống nơi đây khác hẳn cuộc sống êm dịu ở ngâm giáo. Không khí và khung cảnh làng này cũng khác hẳn. Ngoại trừ vài ba gia đình công giáo rất đạo đức, phần đông dân chúng sống trong thờ ơ lãnh đạo. Đây là lần đầu tiên Văn tiếp xúc với những người ngoài đạo. Sau này Văn ghi lại như sau. Các anh chị con cũng như con không được phép bén mảng đến chơi với những trẻ con ngoại giáo, vì hầu hết chúng là những kẻ vô luân, ăn nói tục tằn, không biết một chút lẽ phải. Bởi vậy, chúng con vẫn phải sống quây quần với nhau trong nhà mà thôi, ít khi được phép đi ra đến làng. Như thế, Văn bị bắt buộc sống trong một khung cảnh nhỏ hẹp, lây hoay trong nhà, ngoài sân, ngoài vườn, trong hàng rào lũy tre xanh, khác hẳn với cuộc sống ở ngâm giáo, tung tăng nô đùa khắp nơi với tất cả mọi người. Bà cô đã đoán được điều khó chịu đó, nên đã cho phép Văn thỉnh thoảng theo anh chị ra đồng. Trước khung cảnh dễ thở hơn của đồng ruộng bao la, Văn rất thoải mái và cởi mở được lòng mình. Văn ghi lại như sau. Các anh chị con thì mãi mê công việc, còn con một mình leo lên đồi. Lần đầu tiên được ở trên đồi cao, con cảm thấy sợ sợ. Nhưng sau con dạn dần, lại chỉ thích trèo lên những chỗ thật cao để nhìn được xa hơn. Và những chỗ ấy, con cho là gần trời nhất, để con có thể lần hạt một cách gần gũi với Đức Mẹ hơn. Một cậu bé trên đồi cao, một mình ngắm nhìn chân trời. Một cậu bé tí, đang cầu nguyện, mắt nhìn lên trời, như muốn tìm đến một bờ bến khác. Đó là hình ảnh của Văn, hình ảnh cần được ghi sâu trong ký ức chúng ta. Cả cuộc đời của Văn cũng ví như sợi dây thừng được căng thẳng hết mức, với tốc độ nhanh, để dịch lại gần cái thần bí, cái mầu nhiệm, cho đến lúc mặt đối mặt. Cảnh tượng này có tính cách báo trước, có tầm tiên báo. Chúng ta sẽ đọc tiếp về cuộc đời của Văn vào thứ Bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Chuyện Tử Tế do Mai Hương trình bày.
Tiếng nói của đạo lý. Đây là đề tài của Chuyện Tử Tế tuần này của chúng tôi. Lời nói đầu tiên của Tổng thống George Bush khi được tin tái đắc cử là: nước Mỹ đã nói lên tiếng nói của mình. Tiếng nói mà Hoa Kỳ đã nói lên trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, chứ dẫu không hẳn là một tiếng nói đồng điệu, đồng nhất, nhưng ít ra, trong một chế độ dân chủ thực sự, nó vẫn thể hiện được tiếng nói chung của mọi người. Và tiếng nói đó chính là tiếng nói của đạo đức. Thật thế, theo kết quả của cuộc kiểm phiếu, các nhà phân tích đã thấy rằng, các giá trị đạo đức hay tôn giáo nói chung đã là yếu tố làm cho cán cân bầu cử nghiêng về phía đương kim Tổng thống Bush, là người không những công khai tuyên xưng niềm tin của mình, mà còn không ngừng kêu gọi phát huy các giá trị đạo đức và tôn giáo trong xã hội Mỹ hiện nay. Kết quả cuộc kiểm phiếu hôm thứ Ba vừa qua cho thấy rằng, khi dồn phiếu cho Tổng thống Bush, 22% cử tri ủng hộ Đảng Cộng Hòa nói rằng, các giá trị đạo đức là vấn đề quan trọng nhất đối với họ, quan trọng hơn cả kinh tế, cuộc khủng bố, cũng như chiến tranh tại Iraq. 60% các cử tri ủng hộ Tổng thống Bush tự nhận là những người đi nhà thờ mỗi tuần một lần. 77% những người tự xưng là các tín hữu tái sinh đã bỏ phiếu cho Tổng thống Bush. Chính những người tín hữu này đã mang về cho Tổng thống Bush 4 triệu lá phiếu, giúp ông thắng ứng cử viên John Kerry 3% số phiếu. Ngoài ra, sự kiện đã có 11 tiểu bang tại Hoa Kỳ bỏ phiếu tán thành việc tu chính nhằm định nghĩa hôn nhân như là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ, cũng chứng tỏ rằng người Mỹ không muốn thấy những giá trị đạo đức truyền thống của họ bị xem thường và đặt đằng sau những giá trị khác như kinh tế, chính trị. Người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua tại Hoa Kỳ không phải là Tổng thống Bush, mà chính là các giá trị đạo đức. Còn nhớ, hồi năm 1998, trong những năm cuối cùng của nhiệm kỳ hai của ông. Mặc dù được đánh giá là một trong những vị tổng thống tài ba nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, tổng thống Bill Clinton đã có lúc suýt bị bãi nhiệm vì hành động gian dối và bội thề của ông, khi ông khẳng định rằng ông không hề gian díu với người nữ tập sự viên tại Tòa Bạch Ốc, đó là cô Monica Lewinsky. Hành động dối trá và bội thề của một vị nguyên thủ quốc gia là một hành động có những hệ lụy trầm trọng. Trong một thể chế dân chủ đích thực, trong đó dân có quyền nghe sự thật, biết sự thật và nói sự thật, thì dĩ nhiên sự khả tín của những ai có trách nhiệm trong guồng máy cai trị là huyết mạch đối với nền dân chủ. Người ta không bao giờ ngạc nhiên khi người dân Mỹ luôn đòi hỏi chính quyền, mà cụ thể là tổng thống của họ, phải luôn nói sự thật về đường lối và chính sách của mình. Lại nữa, trong một thể chế được xây dựng trên sự thật, thái độ thành thực của vị nguyên thủ quốc gia lại càng có một ý nghĩa đặc biệt hơn. Người dân không lên án những lầm lỗi và thiếu sót của nhà cầm quyền, nhất là những thiếu sót trong đời sống riêng tư. Nhưng họ sẽ không tha thứ cho hành động dối trá, ngay cả khi viện dẫn đời sống riêng tư để dối trá. Trong các chế độ độc tài, nhất là trong các chế độ độc tài ý thức hệ, tức xem ý thức hệ như một tín điều tôn giáo, các lãnh tụ thường được sùng bái và bao phủ bằng hào quang của các vị thánh. Hào quang ấy cũng chính là biểu tượng của sự dối trá. Khi chế độ càng bưng bít và dối trá, thì hào quang của lãnh tụ càng sáng chói. Xét cho cùng, độc tài luôn luôn đồng nghĩa với dối trá. Trong một bài viết có tựa đề Tự do hay là chết, nhân ngày sinh thứ 36 của anh Nguyễn Vũ Bình, người hiện đang bị cầm tù chỉ vì dám nói lên sự thật, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang có trích dẫn những phân tích của người thanh niên này về tình trạng xã hội Việt Nam. Một trong những điểm nổi bật trong bài phân tích của Nguyễn Vũ Bình là khẳng định rằng tại Việt Nam, nền tảng đạo đức bị phá hủy nghiêm trọng. Theo anh, sự bế tắc về đường lối lãnh đạo tại Việt Nam đã dẫn đến một hệ quả đau lòng là nó làm cho những nền tảng cơ bản của xã hội Việt Nam bị phá hủy hoàn toàn. Nguyễn Vũ Bình đã cụ thể hóa khái luận này như sau. Tính trung thực xã hội đã bị phá hủy hoàn toàn. Sự không trung thực bắt nguồn từ hệ thống chính trị, thẩm thấu vào hệ thống quản lý và lan tỏa ra toàn xã hội. Một đặc trưng của xã hội hiện nay là không ai dám nói thật và rất sợ sự thật. Đạo đức xã hội đã bị phá hủy nghiêm trọng. Những quan hệ xã hội, trong đó quan hệ con người với con người là cơ bản, và quan hệ tình cảm hợp thành nền tảng đạo đức xã hội bị phá hủy nghiêm trọng bởi sự ra đời và lên ngôi của một thứ quan hệ đồng chí tồn tại bằng một sự lên gân và tiêu diệt các mối quan hệ khác. Những giá trị xã hội và thước đo giá trị xã hội đã bị đảo lộn do sự can thiệp sâu rộng của chính trị vào tất cả các lĩnh vực và trên mọi phương diện. Con người bị tha hóa. Người ta không được phép nói ra những điều mình suy nghĩ, hành động theo những gì người ta cho là đúng, tức là mình không phải là mình. Có người còn nói rằng con người ngày nay là con người nhị nhân cách, nhưng theo tôi thì những người nhị nhân cách đó là những người không có nhân cách. Làm sao mà có nhân cách được trong khi tất cả các phát biểu chính thức, những cuộc họp, hội thảo, anh nghĩ một đàng lại nói một nẻo? Phát biểu trên đây của anh Nguyễn Vũ Bình cho chúng ta thấy rằng dối trá có những hậu quả rất trầm trọng trong cuộc sống con người. Lầm lẫn lớn nhất mà ai cũng có thể mắc phải là nghĩ rằng hành động dối trá không làm thiệt hại cho người khác. Đây chính là ý nghĩ khiến cho nhiều người dễ dàng rơi vào dối trá. Càng dối trá, lương tâm con người càng chai lì. Càng dối trá, con người càng ít quan tâm đến khía cạnh đạo đức và luân lý trong cuộc sống. Và dĩ nhiên, càng dối trá, con người càng lấy sự dối trá làm sự thật. Đó là tâm lý thông thường của những kẻ cầm quyền và ngay cả các nạn nhân của các chế độ độc tài. Một trong những thiệt hại rõ ràng nhất mà sự dối trá có thể gây ra, đó là sự giảm sút của lòng tin tưởng và tín nhiệm. Sự dối trá càng lan tràn thì lòng tín nhiệm càng giảm sút. Và dĩ nhiên, khi sự tín nhiệm giảm sút thì quan hệ giữa người với người cũng bị lung lay. Ôm lại câu chuyện của Tổng thống Bill Clinton, người ta thấy rằng nhân cách của ông không bị sức mẻ vì những lầm lỡ do bản tính yếu đuối của con người. Ông không hề tự đổi lên đầu mình bất cứ hào quang nào. Người dân Mỹ có thể phục bái ông như một vị tổng thống tài ba, nhưng chẳng có ai xem ông như một thứ thần thánh để được bao phủ lên hào quang và che đậy mọi thiếu sót của ông. Tuy nhiên, nếu nhân cách của ông không bị sút giảm vì những lầm lỡ của ông, thì trái lại, nó bị hao mòn và tàn lụi vì hành động dối trá của ông. Bởi vì, ở vào địa vị cao nhất nước của ông phải là biểu trưng của sự chân thật, vốn là cốt lõi và nền tảng của mọi giá trị đạo đức, và cũng là của nền dân chủ đích thực vậy. Người ta cũng có thể nói như thế về bất cứ một người nào đang nắm giữ vận mệnh đất nước trong tay. Nếu họ không sống cho và phát huy những giá trị đạo đức, trong đó sự thật là nền tảng, gọi họ không có nhân cách hay thiếu nhân cách không phải là điều quá đáng vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một chuyện tử tế. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài viết của Đức ông Arthur Kankins về sự hiện diện của mẹ Maria trong thánh lễ, bản dịch tiếng Việt của Anthony Lê. Hôm nay, chúng ta cùng nhau nghiên cứu đến phần thứ hai của lời xác nhận mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tuyên bố trong bài diễn văn của Ngài sau khi đọc kinh truyền tin hôm ngày 5 tháng 6 năm 1983. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Mẹ Maria đã tự dâng hiến chính bản thân mẹ cho Thiên Chúa Cha. Bằng lời xác nhận này, chúng ta có thể nói rằng việc đó hoàn toàn có liên quan đến thái độ nói lên lời xin vâng của mẹ vào ngày lễ truyền tin. Câu trả lời xin vâng xuất phát từ chính trái tim mẹ trên đồi Golgotha để hiến dâng người con của mẹ cho Thiên Chúa Cha, để hoàn thành việc cứu chuộc toàn thể nhân loại. Đây không phải là một sự từ bỏ người con ấy hoàn toàn, nhưng là một sự từ bỏ để vâng theo thánh ý Thiên Chúa Cha, bằng chính việc tự hiến bản thân của mẹ. Đúng ra là chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng giữa việc mẹ Maria hiến dâng người con của mẹ và việc mẹ tự hiến dâng bản thân mình cho Thiên Chúa Cha. Sự khác biệt này đã được giải thích khá rõ bởi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, vì chừng nó có liên quan đến việc dâng hiến hai con người khác nhau. Một là dâng hiến con người với bản tính Thiên Chúa, đó là dâng hiến Chúa Giêsu Kitô cho Thiên Chúa Cha. Và phần kia là dâng hiến một con người trần tục, dâng hiến chính bản thân mẹ cho Thiên Chúa Cha. Tuy nhiên, cả hai sự dâng hiến này, tuy là không cùng cấp độ, nhưng lại được diễn ra một cách đồng thời và gắn kết với nhau. Chúng ta đã đọc qua trong bài trước bản văn nổi tiếng của Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto thứ 15, nói về việc mẹ Maria dâng hiến Chúa Kitô. Giờ đây chúng ta cùng xem xét lại bản văn ấy dưới góc độ của việc mẹ tự dâng hiến chính bản thân mẹ, và việc mẹ đã trả giá cho việc cứu rỗi của nhân loại cùng với Chúa Kitô. bản văn như sau. Mẹ Maria đã phải chịu đau khổ và mẹ gần như đã chết lặng đi cùng với người con đang phải chịu cực hình vì công cuộc cứu rỗi nhân loại. Mẹ đã từ bỏ quyền làm mẹ của mình để hiến dâng người con ấy, để làm xoa dịu đi sự công minh chính trực của Thiên Chúa. Vì thế chúng ta cũng có thể nói rằng mẹ đã cùng với Chúa Kitô cứu rỗi nhân loại. Chúng ta cần phải lưu ý rằng lời minh xác trên không làm giảm giá sự kiện là chính bản thân Chúa Giêsu dâng hiến cũng đã đủ để cứu rỗi nhân loại. Việc mẹ Maria với tư cách là một con người thụ tạo chẳng bao giờ có thể đưa ra một sự hy tế nào ngang bằng với người con của mẹ, một người con mang bản tính Thiên Chúa. Hơn thế, điều mà Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto thứ 15 đã tuyên bố chính là để nhấn mạnh đến sự tham gia tích cực của mẹ Maria qua việc tự dâng chính bản thân của mẹ qua công cuộc cứu chuộc tại đội Canvê. Như thể đó là cách để ca ngợi mẹ. Sau đó, trong bài giảng phong thánh của Ngài cho Thánh Gabriel, Đức Mẹ Sầu Bi và Thánh Margaret Maria Alacoque, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15 đã nói như sau. Những đau đớn, những cực hình của Chúa Giêsu không thể nào có thể tách rời với những sự đau khổ của mẹ Maria. Quả đúng như thế, những nỗi đau đó rất dễ được phân biệt ra. Tuy nhiên, đó lại là những nỗi đau không thể tách rời và cùng diễn ra giữa Chúa Kitô và mẹ của Ngài là Đức Maria. Sự kết liên giữa nỗi khổ đau của Chúa Giêsu và mẹ Maria cho công cuộc cứu rỗi loài người tội lỗi chúng ta đã được trình bày một cách rõ ràng và đẹp đẽ bởi chân phước Cố Giáo Hoàng Pio thứ 12 trong thông điệp vĩ đại của Ngài về trái tim cực thánh của Thiên Chúa vào ngày 15 tháng 5 năm 1956. Đức Pio thứ 12 đã viết như sau. Bằng ý chí của Thiên Chúa, Đức Nữ Đồng Trinh Maria được liên kết chặt chẽ với Chúa Kitô trong việc hoàn thành sứ mạng cứu rỗi nhân loại, để công cuộc cứu rỗi của chúng ta xuất phát từ tình yêu của Chúa Giêsu Kitô và sự đau đớn cùng cực của Ngài, vốn cũng được gắn kết mật thiết với tình yêu và sự khổ sầu của người mẹ Ngài. Trong đoạn văn trên, từng chữ được cẩn thận suy xét và xếp đặt để đưa ra lời tuyên bố về công trình cứu chuộc và vai trò của mẹ Maria có liên quan trong đó. Đoạn văn ấy vẫn còn là một đoạn văn kinh điển được giải thích một cách rõ ràng và chính xác. Chân phước Cố Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã thú nhận rằng, công cuộc cứu rỗi chúng ta chính là xuất phát từ tình yêu của Chúa Kitô và sự đau khổ của Ngài. Và sự đau khổ ấy vốn cũng được gắn kết mật thiết với tình yêu và sự đau khổ của mẹ Ngài. Trong tiếng Latin, giới từ ex, từ tình yêu của Chúa Kitô, nhằm ám chỉ đến Chúa Giêsu như là nguồn của công trình cứu chuộc loài người chúng ta, và cụm từ vốn cũng được gắn kết mật thiết với tình yêu và sự đau khổ của mẹ Ngài, là nhằm ám chỉ đến sự gắn bó mật thiết của mẹ Maria với nguồn cứu chuộc của Chúa Giêsu. Cuối cùng, chúng ta hãy cùng lưu ý đến việc Ngài nhấn mạnh đến sự kiện về sự kết liên của Chúa Giêsu với mẹ Maria cho công cuộc cứu rỗi chúng ta do bởi thánh ý của Thiên Chúa. Ex Dei Voluntate. Chúng ta cũng nên chú ý rằng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã liên lỉ nhấn mạnh rằng sự vâng phục của mẹ Maria cho sự hy tế bằng máu của người con của mẹ trên cây thập giá chính là những dấu chỉ đã được tỏ lộ qua việc mẹ nói lên lời xin vâng ngay lúc sứ thần truyền tin. Sự xin vâng vui sướng ấy để đáp trả lời của sứ thần Gabriel đã trở nên một sự hy tế trên đồi Canvê. Đó là lý do tại sao mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói tại Guayaquil vào ngày 31 tháng Giêng năm 1985 như sau. Bị đóng đinh về mặt tinh thần cùng với người con đã chịu đóng đinh, mẹ đã lặng ngắm cái chết anh dũng vì tình yêu thương của người con với bản tính Thiên Chúa. Mẹ đã đồng thuận trong tình yêu thương để hy tế một người con mà mẹ đã sinh ra. Trông có vẻ táo bạo khi Đức Thánh Cha nói về mẹ Maria như là một người đã bị đóng đinh về mặt tinh thần cùng với người con đã chịu đóng đinh. Chúng ta phải lưu ý rằng, trong bản văn chính thức của Ngài, Đức Thánh Cha có đưa ra lời chú dẫn về điểm này. Chính là qua thư của Thánh Phaolô gửi cho các tín hữu Galata chương 2 câu 20. chính là nơi mà Thánh Phaolô xác nhận rằng tôi cũng đã chịu đóng đinh cùng với Chúa Kitô. Nếu Thánh Phaolô có thể đưa ra lời nhận xét này, thì rõ ràng là có rất nhiều lý do chính đáng để xác nhận việc mẹ Maria cũng đã chịu đóng đinh về mặt tinh thần nơi đội Canvê. Nói đúng ra, việc trích lại những đoạn văn khác trong triều đại giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô đệ nhị minh chứng cho sự hy tế của mẹ Maria cùng với Chúa Kitô để cứu rỗi nhân loại là một điều không mấy khó khăn cho lắm. Chính tại đồi Canvê mà sự chịu đựng của mẹ Maria bên cạnh với sự chịu đựng của Chúa Giêsu đã đạt đến đỉnh điểm, mà cách nhìn tầm thường của con người không có thể nào hiểu rõ cho được, vì chưng đó chính là hoa trái huyền nhiệm và siêu nhiên để cứu chuộc cho toàn thể thế giới. Việc mẹ Maria đứng trên đồi Canvê ngay dưới chân thập giá cùng với người môn đệ thân yêu chính là một đặc điểm của việc cứu rỗi nhân loại qua chính cái chết của người con của mẹ. Những nỗi đau khổ cùng cực của Chúa Kitô là để tạo ra những điều tốt đẹp thông qua việc cứu rỗi thế giới. Điều tốt đẹp chính là ở chỗ nó vô tận và ngàn đời, không ai có thể thêm vào bất cứ một điều gì nữa. Nhưng đồng thời, sự đau khổ của mẹ Maria trên đồi Canvê bên cạnh với sự đau khổ của Chúa Giêsu chính là hoa trái huyền nhiệm và siêu nhiên để cứu chuộc cho toàn thế giới. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã cẩn thận cân nhắc để nói lên điều này, vốn dĩ chính là một sự xác nhận về sự thật của giáo hội Công giáo. Ngài xác nhận một nguyên lý rằng chỉ sự đau khổ của Chúa Kitô không thôi cũng đã đủ cho công trình cứu rỗi thế giới, và việc hy sinh của mẹ Maria không hơn không kém chính là một sự đóng góp vào cho công trình cứu chuộc của toàn thể nhân loại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, theo các nhà nhân chủng học, tất cả mọi xã hội loài người đều tin ở cuộc sống mai hậu. Các nhà nghiên cứu về tôn giáo đã nắm bắt sự kiện ấy. Họ cho rằng niềm tin ấy là thể hiện của bản tính bất tử của con người. Nhưng hãy thử đặt một giả thuyết ngược lại. Nếu con người không tin có sự sống mai hậu, nghĩa là nếu con người không tin ở sự bất tử của mình, thì thái độ ấy sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống mỗi ngày của nó như thế nào? Một tác giả nọ đã tưởng tượng ra những hệ lụy như sau. Trước hết, khi con người không tin có sự sống mai hậu, thì tuổi trẻ sẽ được đặt lên trên tất cả mọi giá trị khác. Bởi vì đối với con người, không có niềm tin ở sự sống mai hậu, sẽ chẳng có gì hiện hữu sau cuộc sống trần thế này. Do đó, tuổi trẻ chính là biểu trưng của niềm hy vọng. Họ không có một tương lai nào để nhìn tới. Từ đó, bất cứ điều gì duy trì được ảo tưởng của tuổi trẻ đều được đề cao và tìm kiếm. Thể thao sẽ là một nỗi ám ảnh của cả quốc gia. Trên các tạp chí, người ta sẽ chỉ còn thấy những khuôn mặt không có nếp nhăn, cũng như những thân thể tráng kiện và kiều diễm. Những tạp chí và những băng hình bán chạy nhất sẽ chỉ đăng hình của các phụ nữ trong lứa tuổi 40 đầy nhựa sống, đang cố gắng chứng minh rằng thể dục sẽ làm cho con người trẻ lại 10 tuổi. Dĩ nhiên, khi con người không tin có sự sống mai hậu, thì lứa tuổi bị khinh bỉ hay lãng quên nhất sẽ là tuổi già, bởi vì tuổi già chỉ gợi lên tận cùng của cuộc sống. Không như người trẻ, những người già không bao giờ tượng trưng cho niềm hy vọng được. Một xã hội không tin có sự sống mai hậu sẽ phát triển tối đa công nghiệp sản xuất các thứ kem dưỡng da, chữa trị chứng sói đầu, giải phẫu thẩm mỹ và bao nhiêu ngành khác nữa để che đậy những tàn phá của tuổi già, vốn là dấu đầu của sự chết. Trong một xã hội như thế, người ta cũng sẽ giam giữ người già trong nhà, hoặc tống họ vào những nơi cách biệt với những người còn trẻ trung và khỏe mạnh. Khi con người chỉ còn biết bám víu vào cuộc sống chóng qua này, họ sẽ chú trọng đến ngoại diện hơn là bản chất. Cụ thể, người ta sẽ đưa những thực hành như thể dục, rèn luyện các bắp thịt hoặc ăn uống kiêng khem lên hàng nghi thức tôn giáo. Một thân thể đẹp sẽ được đánh giá cao hơn những đức tính nội tâm như lòng cảm thông, sự quên mình và khiêm tốn. Dĩ nhiên, trong cái nhìn ấy, thì những người tàn tật hay dị hình sẽ khó ngoi lên được trong một xã hội như thế. Cuối cùng, nếu trong những xã hội tin có đời sau, con người còn sợ sự phán xét và trừng phạt của Thiên Chúa để cố gắng ăn ngay ở lành, thì trong một xã hội không có niềm tin ở cuộc sống mai hậu, bởi lẽ không có bất cứ một sự thưởng phạt nào dành cho cuộc sống tại thế này, cho nên con người tự cho mình có quyền sống theo những bản năng thấp hèn nhất của mình. Tự trung, khi không có niềm tin ở cuộc sống mai hậu, cái chết sẽ là kẻ thù khủng khiếp nhất của loài người. Quý vị và các bạn thân mến, chính vì không tin có cuộc sống mai hậu mà có người hoặc làm mọi cách để chối bỏ cái chết, hoặc cố gắng trong tuyệt vọng để loại trừ cái chết ra khỏi cuộc sống. Nhưng càng vùng vẫy để thoát ra khỏi nanh vuốt của sự chết, con người càng hụt hẳn và thất vọng. Trong tháng dành để tưởng nhớ và cầu nguyện cho người quá cố, chúng ta cũng được mời gọi để suy tư về ý nghĩa của sự chết. Chết là một tất yếu trong thân phận con người. Các bậc thánh hiền luôn dạy chúng ta rằng, trong tất cả mọi sự, hãy nghĩ đến cùng đích. Cùng đích của cuộc sống dĩ nhiên là sự sống mai hậu, nhưng phải bước qua ngưỡng cửa của sự chết mới đi vào trong sự sống mai hậu. Tin ở sự sống mai hậu là tin ở sự bất tử của con người. Và tin ở sự bất tử cũng chính là chấp nhận thân phận phải chết của mình. Ý thức ấy khơi dậy niềm hy vọng, và nhất là niềm phó thác nơi Thiên Chúa, chủ tể của sự sống. Chỉ trong Thiên Chúa con người mới tìm lại được bản thân và có được sự sống sung mãn. Lạy Chúa, trước mặt Chúa, chúng con chỉ là những tạo vật nghèo nàn, nhỏ bé và thiếu thốn mọi sự. Chúng con không có gì để dâng lên Chúa ngoài tấm lòng phó thác của chúng con. Chúa là tất cả của chúng con. Chúa là gia nghiệp của chúng con.
Chưa có dần chẳng với ngàn xa.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.